Đế Bá, chương 3909, trường tồn 2, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, tất cả mọi người đều nhận được tin tức này. Lư Vĩ Quân là hậu đại của Bách Nhân Đạo Nhân, cháu chắt của cháu chắt của cháu chắt. Quan trọng nhất là trong người Lư Vĩ Quân chảy xuôi huyết thống của Bách Nhân Đạo Nhân, có thể xem là dòng chính của Bách Nhật Đạo Nhân. Thử nghĩ mà xem, thân là hậu đại của trường tồn bất hủ, cũng là truyền nhân tương lai của Lư gia, Lư Vĩ Quân có huyết thống cao quý biết mấy. Có địa vị quan trọng biết mấy. Lúc này, mọi người đã biết vì sao Hưu Khách Ông Tứ Đại Bảo Vương lại khách khí với một vãn bối vô danh như thế, tất cả đều bởi vì Bách Nhật Đạo Nhân, có câu nói này nói rất hay, không nhìn mặt Tăng thì cũng nhìn mặt Phật. Lư Vĩ Quân có lão tổ như Bách Nhật Đạo Nhân, không ai muốn đắc tội hắn. Phải biết rằng trường tồn bất hủ chính là tồn tại đỉnh cao của chân thần, thực lực cường đại biết mấy, khủng khiếp biết mấy. Đệ nhất cao thủ đế thống giới đổi chủ, không còn là Cổ Nhất Phi nữa, mà là Bách Nhật Đạo Nhân. Có người nói, rất hiển nhiên, Bách Nhật Đạo Nhân sau khi đột phá tử quan, trở thành trường tồn thì hắn nghiễm nhiên trở thành đệ nhất cường giả của đế thống giới, còn phần Cổ Nhất Phi, không thể so sánh. Không phủ nhận Cổ Nhất Phi rất mạnh thế nhưng trường tồn cùng bất hủ có một lãnh trời không thể vượt qua. Cho dù Cổ Nhất Phi có mạnh cách mấy đi nữa thì cũng chỉ là bất hủ, còn Bách Nhật Đạo Nhân chính là trường tồn, thực lực hai bên cách biệt quá xa. Cùng sự xuất hiện của Lư Vĩ Quân, bên ngoài Minh Lạc Thành náo nhiệt khác thường, những người muốn bấu víu quan hệ cũng nhiều hơn, có vô số người muốn đáp quan hệ với Lư Vĩ Quân. Đương nhiên, Lư Vĩ Quân cũng hết sức kiêu căng, không phải ai hắn cũng để mắt, cho dù có người đưa tới cửa thề trung thành thì hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Mặc dù là vậy, đế thuyền của Lư Vĩ Quân cũng đông như chảy hội, vẫn có rất nhiều người tới bái phỏng. Phải biết rằng, bất luận là cường giả hay là môn phái đạo thống, nếu như có thể đáp quan hệ với trường tồn bất hủ, có thể trèo lên bắp đùi của trường tồn bất hủ thì là chuyện hết sức khó lường, ảnh hưởng sâu xa. Ông, ngay khi mọi người muốn đáp quan hệ với Lư Vĩ Quân thì bên trên gò cao nơi Mộc Gia đóng quân phun ra đế uy vô song, chỉ thấy hào quang chân đế ngút trời, nhất thời, toàn bộ bầu trời bị hào quang chân đế chiếu sáng. Lúc này, tiếng nổ tung đùng 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 vang lên không dứt, toàn bộ doanh địa phun ra sức mạnh mênh mông vô tận, một tôn chân đế giá lâm. Mộc kiếm chân đế đến rồi. Cảm nhận đế uy mênh mông vô địch, tất cả mọi người giật mình hét lớn. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía doanh địa Mộc gia. Mặc dù mọi người không thấy Mộc kiếm chân đế đâu cả thế nhưng mọi người đều biết rằng Mộc kiếm chân đế đã tới. Mộc kiếm chân đế cuối cùng cũng có một vị chân đế tới rồi. Cảm nhận khí tức chân đế vô địch, có người nói chậm. Mộc kiếm chân đế uy danh như rồng, thiên hạ đều biết là một trong những chân đế mạnh nhất đế thống giới ngày nay, đồng thời cũng là thiên tài lợi hại nhất đế thống giới ngày nay. Hắn cuối cùng cũng ra tay, khiến mọi người lập tức chờ mong. Nếu như Mộc kiếm chân đế với đệ nhất hung nhân đánh với nhau một trận thì ai mạnh ai yếu? Có người nói nhỏ, vừa nghe câu hỏi này, không ít người nhìn nhau. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người là đệ nhất hung. gocchuyenaudio.com. Nhân, bởi vì trước giờ không ai biết đệ nhất hung nhân mạnh bao nhiêu, không ai phỏng đoán được hắn sâu cạn thế nào. Thế nhưng Mộc kiếm chân đế uy danh như rồng, cũng không phải là kẻ yếu, mọi người không dám tùy tiện khẳng định. Đùng, ngay lúc này, chỉ thấy Tử Kim Hồ Lô phun ra hào quang ngập trời, hào quang màu tím tách đôi bầu trời, Tử Kim Hồ Lô giống như muốn trấn áp chư thiên. Tứ Đại Bảo Vương cũng muốn ra tay sao? Cảm nhận được sức mạnh trấn sát tất cả mọi thứ của Tử Kim Hồ Lô, không ít người run lên. M.U, có tiếng hươu kêu, ngay lúc này, cánh rừng của Hưu Khách Ông lan tỏa hào quang màu xanh lục giống như biển cả, chỉ nghe một tiếng đùng, hào quang màu xanh lục ngập trời phóng lên tận trời, giống như một cơn sóng thần phủ kín thiên địa. Hưu Khách Ông cũng ra tay, nhìn thấy cảnh này, có người giật mình, soạt soạt, lúc này, văn trúc kim thạch thụ không ngừng chập chờn, lan tỏa sức mạnh mênh mông, giống như cũng đang hưởng ứng. Minh Lạc Thành chính là đất của thiên hạ, không ai có thể tự tiện chủ trương, bằng không chính là kẻ thù chung của thiên hạ. Lúc này, Lư Vĩ Quân tỏ thái độ, tiếng nói của hắn vang vọng khắp trời. Rất hiển nhiên, lời này của hắn là nhắm vào Lý Thất Giả. Thân phận của Lư Vĩ Quân không tầm thường, một khi hắn tỏ thái độ thì cũng có nghĩa đại biểu cho Bách Nhật Đạo Nhân. Nhất thời, mọi người cùng nhìn Minh Lạc Thành, mọi người đang chờ đệ nhất hung nhân xuất hiện. Nghe Lư Vĩ Quân nói thế, mọi người cùng nhìn về hướng Minh Lạc Thành, mọi người muốn xem đệ nhất hung nhân sẽ trả lời như thế nào. Chỉ luận thực lực cá nhân thì mọi người đều biết Lư Vĩ Quân không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, thực lực của đệ nhất hung nhân quá mức hung tàn, luận thực lực thế hệ trẻ tuổi chỉ có tồn tại như Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế mới có vốn liếng kêu gào với đệ nhất hung nhân. Còn phần Lư Vĩ Quân, nếu như chỉ xét thực lực thì hắn dám kêu gào với đệ nhất hung nhân thì chính là tự tìm đường chết. Thế nhưng, khiến người ta kiêng kỵ, khiến người ta sợ hãi không phải là bản thân Lư Vĩ Quân hắn, mà là Bách Nhật đạo nhân đằng sau lưng của hắn, đây mới là tồn tại khiến người ta sợ hãi. Một tôn trường tồn bất hủ, ở đế thống giới, bất luận trong thời đại nào thì cũng đều là tồn tại khiến người ta kiêng kỵ, ngay cả thời đại lộng lẫy nhất. Của đế thống giới thì cũng không có nhiều tồn tại vô địch có thể chống lại trường tồn bất hủ. Bây giờ Bách Nhật đạo nhân đã rời khỏi sinh tử quan, trở thành trường tồn bất hủ, bất luận nhân vật nào, bất luận đạo thống nào, thì cũng đều phải kiêng kỵ hắn ba phần, ngay cả cự đầu như Lý gia, Mộc gia cũng không ngoại lệ. Đệ nhất hung nhân dám đối địch với Bách Nhật đạo nhân không? Có người nói nhỏ, mọi người đều biết đệ nhất hung nhân vô pháp vô thiên, giết thập đại kim cương, đồ ngũ đại thiên khách dáng vẻ bế nghĩa thiên hạ căn bản không coi cường giả thiên giả các đại đạo thống ra gì. Cách chương.